nhất hạnh tam muội là đối tất cả chỗ đi đứng nằm ngồi thường hành một tâm ngay thẳng. Ngài dẫn như là kinh Duy Ma Cật nói là trực tâm là đạo tràng, trực tâm là tịnh độ đó. Thì ở đây chính ở chỗ này mà nhiều khi cũng dễ lầm, bởi vì nhất hạnh tam muội, nhất hạnh á, hạnh á là một hạnh thôi, tam muội là chánh định, cái chánh định một hạnh. À, vì vậy cho nên có người nghe nói như vậy thì cho rằng như vậy thì chỉ chuyên ngồi hoài, chuyên ngồi hoài hàng ngày, ngày này qua ngày khác, đè tâm cho nó không khởi không động, thì đó là nhất hạnh tam muội. Bởi vì gọi là một hạnh, thì đó là lầm theo cái chữ nghĩa. Ở đây tổ dạy rõ ràng không phải là như vậy, mà nhất hạnh ở đây là chỉ cho luôn luôn trong bốn cái quay nghi, trong mọi cái cử chỉ hành động mà cứ một tâm ngay thẳng. Một tâm ngay thẳng tức là không có hai tâm, mà trực tâm ở đây tức như là không có cái tâm hai bên đối đãi, tâm không có mắc kẹt ở trên những cái niệm mà có không, mà phân biệt, mà đối đãi phải quấy tốt xấu, thì như vậy gọi là mới gọi là trực tâm, thấy không? Và nếu mà luôn luôn mà tâm nó không có mắc kẹt nơi cái phân biệt hai bên là tốt là xấu, hoặc là thánh là phàm đối đãi, thì ở đâu cũng là thanh tịnh, cũng là đạo tràng. Thì như vậy mới gọi là nhất hạnh tam muội, ở đâu cũng là an ổn, là chánh định, phải không? Còn ngài ngăn ngừa nhiều khi là cái tâm mình cứ vua dối công vại, nhưng mà miệng thì nói lại thẳng, miệng cứ nói là thẳng là thẳng, nhưng mà tâm nó lại khác, thì như vậy không có thành cái thật. Đây là ngài cũng nhấn mạnh là phải sống thật chứ không phải chỉ nói suông. Vì vậy cho nên là phải thực hành tâm ngay thẳng, ngay nơi chính mình, nghĩa là đối với trên tất cả pháp không có chấp trước, đối tất cả pháp không có chấp trước. Nếu mà dính chấp trước trên các cả pháp rồi thì chấp theo cái pháp tướng đó, rồi cứ nói là nhất hạnh tam muội là cứ ngồi yên bất động đó, gọi là nhất hạnh tam muội, thì hiểu như vậy là hiểu lầm. Như vậy thì thành ra giống như ngồi cây, như cây khô vậy đó. Thì như vậy thì nó lại thành ra cái nhân duyên mà gọi là cái chướng đạo. Cho nên tổ thì ngài dạy là cái cốt là sống ngay nơi cái tâm nó thẳng ngay, không có công vại, không có nghiêng lệch mắc kẹt bên này bên kia, phải quấy tốt xấu, mà không có những cái tâm như vậy thì những cái phiền não nó không khởi. Phiền não không khởi thì ở đâu cũng là đạo tràng, cũng là thanh tịnh. Thì như vậy mới thành ra cái gọi là cái nhất hạnh tâm muội mới chân thật, chứ không phải nghe nói nhất hạnh như vậy là cái chuyên ngồi mãi. Đó là gọi là đi đứng nằm ngồi cũng đều thiền đó, là như vậy. Các phần kế là tổ dạy về đạo là cần phải trôi chảy. Cái chỗ này là cái chỗ mà tu hành đạo cần phải trôi chảy, cớ sao lại để ngưng trệ. Chỉ câu này có thể là mình nói là tu suốt đời cũng không hết. Đạo cần phải trôi chảy là trôi chảy sao? Mình như đây mà mình sống được như vậy rồi thì có thể nói là luôn luôn lúc nào cũng tự tại an ổn mà. Nghĩa là tất cả cái gì đến thì mình thông qua, mọi cái đến đều thông qua, không có lưu lại một cái gì hết. Nghĩa là dù cho cái niệm nó có khởi lên không, nhưng mà niệm nó có khởi lên thì rồi khởi lên rồi cứ cho qua mà không có dừng ở trên một cái gì hết thì tự nó lặng. Còn mọi cái cảnh nó đến thì cũng đều thông qua hết mà không có lưu lại cái gì hết, thì ngay đó đạo hiện tiền. Thực hiện được như vậy thì nghĩa là luôn luôn là tâm lúc nào cũng an ổn tự tại, thì luôn luôn là thấy đạo. Cho nên ngài tâm mà vừa có dừng trụ thì nó được mắc kẹt, cho nên phải luôn luôn để cho nó trôi chảy. Không phải là mình gọi là phải bám giữ vào một cái chỗ nào. Ngài dạy nếu mà dù cho dừng ở trong cái ngồi thì cũng là mắc kẹt. Không, ngồi nếu mà để tâm mà dừng trong cái ngồi á thì nó cũng không có trôi chảy rồi. Dừng cái ngồi thì nó kẹt nơi cái ngồi. Còn nếu mà dừng trong cái đi cũng là kẹt trong cái đi, hoặc là dừng ở trên cái thánh, dừng trên cái phàm, dừng trên cái nào là mắc kẹt trên đó, là nó không có trôi chảy rồi. Cho nên là nó trôi chảy là tâm không dừng trụ ở một chỗ nào hết. Mà không dừng trụ một chỗ nào hết á thì sao? Nếu mà tâm không dừng trụ một chỗ nào hết thì tức là tự nhiên nó an trụ. Không dừng trụ cho nó, tự nhiên nó an trụ thì ngay đó là đạo hiện tiền. Cho nên là tu như vậy thì rất là, nghĩa là thảnh thơi, nhưng mà lại cũng rất là khó. Thảnh thơi mà lại có, bởi vì bất cứ cái gì đến thì đều cho qua hết, không lưu lại cái gì hết. Cũng như là có niệm khởi lên nhưng mà không có dừng ở một cái nào hết, thì như vậy là ngay đó nó tự dừng. Mình không cố dừng nhưng mà nó tự dừng. Bởi vì bây giờ mấy huynh đệ thử cho một cái niệm gì nó khởi lên, nhưng mà nó khởi lên nhưng mà nó không dừng ở một cái gì hết thì sao? Thì nó khởi, nó có chỗ nào để mà nó bám, không dừng một chỗ nào hết. Thường thường có cái niệm khởi á thì nó phải có cái đối tượng để khởi. Nó khởi là khởi về cái gì? Cho nên nó khởi lên rồi cho qua hết mà không dừng ngay chỗ đó thì tự nhiên là nó yên, không cần phải dẹp. Còn nó khởi lên rồi cái thì mình theo cái chỗ khởi đó là mình dừng theo cái đối tượng đó, dừng theo cái đối tượng đó rồi cái thì đối tượng nó qua, cái mình chuyển qua cái đối tượng khác, thì như là luôn luôn nó có chỗ dừng chỗ bám, và có chỗ dừng chỗ bám thì nó thành ngưng trệ, nó không có trôi chảy. Cho nên ở đây ngài dạy là phải để cho nó trôi chảy luôn luôn, không dừng ở một cái gì hết. Thực hiện được như vậy đó thì nghĩa là thấy đạo, nghĩa là dễ dàng ngay trước mắt. Còn không hiểu như vậy đó mà dạy theo cái kiểu mà ngài nói là có người mà dạy gọi là ngồi yên, người để mà kháng tâm, quán tịnh, chẳng động chẳng khởi á, lấy đó mà đặt thành công phu á thì đó thành điên đảo lầm nữa. Ngồi kháng tâm quán tịnh. Cái này thì cũng dễ lầm. Dạy cứ ngồi yên rồi kháng tâm trở lại để quán cho nó tịnh. Nhưng mà kháng như vậy đó thì lấy tâm gì kháng tâm gì? Đó. Nếu mà kháng tâm thì lấy tâm gì mà kháng tâm gì? Thì thành hai tâm rồi. Mà về là cái tâm nào là tâm thật? Còn quán tịnh thì sao? Quán tịnh thì đó là cái tịnh này thành ra cái tịnh tạo, bị tạo tác rồi, không phải là cái tịnh của tự tánh nữa rồi, phải không? Do quán mà cái tịnh là đối tượng của cái quán, mà nếu quán thành đi nữa thì cái đó là sao? Nếu mà quán thành được cái tướng tịnh đó thì cái tịnh đó cũng là cái tịnh mà do quán mà thành, tức là thuộc về cái tạo tác, và như vậy thì cái đó cũng là cái tướng tịnh chứ chưa phải là cái tự tánh tịnh. Mà cái này rất là dễ làm, bởi vậy cho nên có nhiều người khi mà ngồi quán được cho nó yên tịnh rồi tưởng đâu như vậy cái đó là thật, tâm mình thanh tịnh. Nhưng mà không ngờ cái đó cũng là cái pháp trần sanh diệt thôi. Bởi vì trong tâm cái tướng động á là thuộc về cái sanh trần, tướng động là sanh trần, mà mình quán cho cái tướng động nó yên để mà nó lặng thì đó nó thành ra cái tướng tịnh, mà tướng tịnh đó thì thành ra cái diệt trần. Cái diệt trần này đối với sanh trần nãy thì cái tịnh đối với cái động đó thì cũng là cái tướng tịnh chứ chưa phải là tự tánh tịnh. Còn cái tự tánh tịnh đó thì sao? Nếu mà tự tánh tịnh á thì nó là cái tịnh vốn sẵn, không phải vô quán mà thành. Mà cái tịnh tự tánh thì dù ở trong động cũng chưa từng biến đổi. Cũng như là thường gọi là các tổ thường nói đó, nếu là cái tự tánh tịnh thì dù cho trời long đất lở nó cũng tịnh, dù cho trăm ngàn tạp niệm lăng xăng cũng không làm cho nó lay động, thì như vậy mới thật là cái tự tánh tịnh. Và ngộ được cái chỗ đó mới là ngộ được cái chỗ thật. thì đó là cái chỗ, mà cái chỗ đó là chỗ sao, gọi là tuyệt quán. À, chỗ đó là chỗ tuyệt quán, à, không phải là chỗ quán mà thành. À, dù cho mình quán sâu, à, sâu tới mức nào đi nữa, không, thì cũng không thể quán tới chỗ đó. À, cho nên đến chỗ đó thì gọi là tự thầm hợp thôi, chứ không phải vô quán mà có thể tới được. À, à, thành ra đây là tổ cũng quở cái kiểu mà dạy ngồi yên để mà kháng tham quán tịnh. À, đó. À, thì mấy chỗ này là mấy chỗ phải hiểu cho kỹ, để rồi không khéo thì cũng dễ thành lầm. À, à, kế là nói về cái chánh giáo của xưa nay thì nó không có đúng tiệm, thành ra cái đúng, cái tiệm là cái tên giả đặt lập ra thôi, chứ không phải là thật. Rồi nhiều khi là mình mắc kẹt trên cái tên giả đó, rồi lại phân biệt hơn thua, phân biệt hơn thua, rồi có khi thì tranh cao tranh thấp nữa. À, pháp môn của tôi là pháp môn đúng, pháp môn của anh là pháp môn tiệm, rồi thành ra rồi cái hơn thua cao thấp, mà đó là mắc kẹt trên cái giả danh. À, thì ngài Lục Tổ ngài cũng phá cái niệm chấp trước này, thì thấy rõ nó cũng là không thật, do tánh của người có bén có nhạy, tức là có lợi có độn đó, cho nên là tạm lập vậy thôi. Người mà gọi là chậm, không, người chậm tức là người mê đó, chậm chậm từ từ mới khế hợp thì tạm gọi là tiệm. Còn người mà ngộ nhanh đốn tu mà chống khế hợp thì gọi là đốn vậy thôi. Nếu mà thấy rõ được bản tánh, nhận biết được bản tâm thì ai cũng như ai, đều không có sai biệt. Tức là người mà đốn nhận bản tâm thấy bản tánh, người tiệm cũng nhận bản tâm thấy bản tánh, thì cái nhận bản tâm thấy bản tánh đó cũng không có hai. Đó, chỉ do trong cái lúc mà mê ngộ đó thì nó có sai biệt đó thôi. À, còn trong cái thể đó thì không có hai. À, thì mình không có mắc kẹt trên cái giả danh. À, ở đây thì tổ mới phương tiện nói ba cái cửa để vào, tất nhiên là vô tướng, vô niệm, vô trụ. Ngài nói là đây, ngài là lấy pháp môn của ngài đó từ trước đến giờ đó, thì trước lập vô niệm làm tông, vô tướng làm thể, vô trụ làm gốc. Ba cái cửa này là cái phương tiện để mà vào. À, thì như vậy để thấy rằng tuy nói rằng đốn ngộ, đốn tu hoặc là đốn giáo, nhưng mà không phải là như vậy là phá bỏ hết, nó không có dùng phương tiện gì hết. Đó, không lập mà lại lập, không? Đó, nhưng mà lập ở đây là tạm lập chứ không có để cho mình mắc kẹt. Cho nên rồi trong nhà thiền thường thường khi mà lập thì liền phá, cho nên đó là không có để cho mình mắc kẹt trên cái phương tiện thôi. Thì ở đây mấy cái này là phải hiểu cho kỹ, không thì cũng dễ lầm. Vô tướng là sao? Thì ngài giải vô tướng không phải là phá hoại cái tướng mà cho nó thành không. Nếu mà phá hoại tướng thành không thì đó là hoại pháp thế gian. Nghĩa là không phải vô tướng là mình quán cho nó mất tiêu cái tướng để mà thành không, thì như vậy cũng là cái lầm lẫn mà hoại cái pháp thế gian đi. Mà ở đây thì ngài dạy vô tướng không phải như vậy, mà ngay nơi tướng lìa tướng. Ngay nơi tướng lìa tướng là sao? Tức là ngay trên cái tướng đó mà không có cái niệm mà phân biệt, thì tất nhiên là ngay đó thì cái có cái hình tướng gì, tất nhiên là ngay tướng mà không khởi niệm phân biệt thì có tướng gì đâu. Không phải là hoại cái tướng đó. Bởi vậy cho nên là như là ngài Minh Nhan, ngài Minh Nhan đến mà gọi là luận đạo luận thiền với ngài Huệ Minh ở Báo Ân, thì ngài Minh Nhan là vị gọi là học rộng, biện luận giỏi. Cho nên là cứ lý luận mãi thì ngài Huệ Minh ngài nói nhiều thì cách đạo càng xa. Thôi bây giờ tôi hỏi ông, nghe từ trước tới giờ các bậc tiên thánh có ngộ hay không? thì ngài Minh Nhan ngài nói nếu là bậc tiên thánh thì có ngộ. À, thì ngài mới nói, tức là ngài Huệ Minh ngài mới dẫn như vậy. Thì như là kinh Lăng Nghiêm nói đó, một người khi mà trở về nguồn đó, trở về nguồn đó thì mười phương hư không thay đều tiêu hết. Thì như vậy cái ngọn núi Thiên Thai hiện còn ở đây làm sao nói tiêu hết. À, thì ngài ông Minh Nhan ông nghĩa là mò mịt không có chỗ bám. À, thì như vậy hiểu được, thấu được chỗ này thì mình thấy cái nghĩa vô tướng này rồi. Nói mười phương hư không thải đều tiêu hết, là một khi mình ngộ rồi á thì mười phương hư không thải đều tiêu hết. Thì tiêu như vậy đó là nó diệt hết các tướng hay sao. Đó, cho nên ngài mới gạn lại. Thì như vậy hiện cái ngọn núi Thiên Thai nó vẫn còn ở đây, thì vậy làm sao nói tiêu hết. À, thì vậy tiêu đó là tiêu sao. À, để thấy rằng nếu tâm mình mà nghĩa là đối chứ các tướng mà nó không khởi niệm mà phân biệt, không có chấp trước là thật, thì dù có cũng như không. Không, nghĩa là mỗi cái hiện tướng sai biệt hiện có bài đó, nhưng mà tâm mình không khởi thì có cũng như không, thì vô tướng là như vậy. Mà đối với các tướng mà tâm không khởi niệm phân biệt thì cái không khởi đó nó có hình tướng gì. À, thì ngay nơi các tướng đó là vô tướng, chứ không phải là hoại các tướng mà thành vô tướng. À, vì vậy cho nên rồi cũng là kinh Pháp Hoa thì nói rằng chẳng hoại tướng thế gian, không mà các pháp mà trụ ngôi pháp mà tướng thế gian thường trụ. Nghĩa là các pháp, mỗi pháp nào để yên vị trí của pháp đó, mình không có xen vào một niệm nào hết.